thứ ba, chẳng bỏ đại bi thứ tư. Thế là đúng, cho tràn pháo tay thôi. Trời ơi hay quá, thuộc liền. Mai mốt sẽ thi. Có, cho nên mình phải đặt ngay liền. Bồ Tát tại gia thành tựu bốn pháp gọi là quy y pháp. Như thế nào? Thứ nhất là đó là ở nơi chư pháp sư thời thân cận nương gá, là một. Và quy y pháp á, bốn pháp, bốn cái phải thành tựu bốn cái pháp quy y pháp. Thì như thế nào gọi là thành tựu bốn pháp quy y pháp? Thứ nhất, cái pháp thứ nhất của quy y pháp là ở nơi các pháp sư, mà các pháp sư đây nói về pháp đại thừa đó một cách viên mãn, thì luôn luôn phải thân cận nương gá. Nếu còn nếu pháp sư mà nói pháp thanh văn, chuyên pháp thanh văn á, thì mình đó là không dám nghe. Không phải không nghe mà không dám nghe. Bởi vì khi mình nghe, mình chưa đủ trí tuệ đại thừa và mình chưa có cái pháp đại thừa, chưa phát được bồ đề tâm á, mà nghe pháp thanh văn một cái là mình theo hết pháp thanh văn. Cho nên Đức Phật nói đó là ở nơi các pháp sư, mà phải biết các pháp sư đây là nói pháp đại thừa, thì phải luôn luôn là nương gá. Nghe pháp rồi phải khéo suy nghĩ, là tư duy. Chúng ta tư duy về pháp đó. Ví dụ như bây giờ là những cái pháp đó mình nghe xong mình phải phân biệt được cái pháp đó thuộc về pháp nào, pháp nào, pháp nào, rõ ràng. Chứ mình đừng nói ồ pháp nào cũng hay hết, pháp nào cũng hấp dẫn hết, mà mình không phân biệt được. Đúng là pháp nào cũng hay, nhưng mà hay phải hay như thế nào, đó là chúng ta phân biệt. Hồi xưa chúng ta nghe pháp là cứ nghe là nào là giải thoát sanh tử luân hồi, nào là phải giới định huệ, nào là tứ diệu đế. Nhưng mà chúng ta nghe chung chung mà thôi, chúng ta không có phân biệt được rõ. Nhưng chúng ta không biết được rằng trong pháp tứ diệu đế, nó có tứ diệu đế của thanh văn, nó có tứ diệu đế của Bồ Tát mới phát tâm, nó có tứ diệu đế của Bồ Tát mà riêng biệt của Bồ Tát đại thừa, mà không có thanh văn gì trong đó hết. Và nó có cái pháp tứ diệu đế của Bồ Tát thuộc về viên giáo. Mấy cái đó thì chúng ta phải học, phải nghe cho rõ ràng, cho nên mới gọi là phải khéo suy nghĩ phân biệt pháp. Đó là thứ hai. Thứ ba là đem pháp được nghe nói lại cho người. Có nghĩa là mình được phép nói pháp cho người khác nghe, với điều kiện là vì muốn khuyến khích, muốn cho người ta phát cái tâm đại thừa để mà nói pháp, là phát triển đó, mà mình nói giải thích cái pháp cho người ta nghe. Đó là pháp đại thừa. Và thứ ba là đem cái pháp được nghe nói lại cho người. Thì trước khi đó mà mình nói pháp cho người ta nghe đó, là mình phải lễ Phật, phải niệm Quan Âm Bồ Tát, nói và bạch ngài cho con nói đúng cái pháp đại thừa, để cho cái người này nghe đó, người ta phát được cái tâm đại thừa. Còn mà mình nói bằng cái tâm của mình đó, là nói theo cái ngã của mình, là mình phô diễn cái ngã ta đây hiểu biết, thì sẽ vô dụng, không có giúp ích gì được cho cái người nghe hết. Cho nên nếu mà quý vị cư sĩ, đại cư sĩ muốn nói pháp cho người nghe, thì trong tâm phải trước tiên là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, mà quy giống như nãy đó, là niệm Phật, niệm Bồ Tát cho con nói cái pháp đại thừa cho cái người nghe đó. Người nào mà nghe được cái pháp con nói là điều phát được cái tâm đại thừa. Đó là thứ mấy rồi? Rồi thứ tư là gì? Là đem công đức thuyết pháp hồi hướng về cái đạo chánh chân vô thượng. Đó là bốn cái pháp, là phải thành tựu bốn cái pháp và thuộc về quy pháp. Nhắc lại, thứ nhất là nơi các vị pháp sư nói đại thừa thì phải luôn luôn thân cận nương gá, là để mà nghe pháp đại thừa. Thứ hai, nghe pháp rồi thì phải khéo suy nghĩ, là phải phân biệt được cái pháp nào lớn, pháp nào nhỏ, pháp nào cộng, pháp nào biệt. Thứ ba là đem pháp được nghe, là phải là nghe pháp đại thừa rồi nói cái pháp đại thừa lại cho người khác nghe. Và thứ tư, đem cái công đức thuyết pháp đại thừa này để mà hồi hướng thành đạo vô thượng, chánh đẳng chánh, chánh giác. Thuộc không? Nhắc ha. Rồi, Bồ Tát tại gia mà muốn thành tựu bốn pháp quy y pháp là sao? Thứ nhất, phải nương vào các vị pháp sư nói pháp đại thừa. Thứ hai, nghe pháp rồi phải khéo suy nghĩ, là thiện tư duy. Thứ ba, nói cái pháp đó lại cho người khác nghe để phát tâm. Thứ tư, đánh mạnh giác hồi ứng. Hay quá, giỏi quá, vỗ tay đi cho nó tỉnh táo, chứ nó giỏi quá rồi cho nó ngủ luôn á. Đó là bốn pháp thành tựu quy pháp. Bồ Tát tại gia thành tựu bốn pháp quy tăng, đó là Nếu có ai chưa nhất định vào thanh văn thừa thì khuyên phát tâm vô thượng đạo. Nếu mình quy tăng ha, để thành tựu bốn pháp, pháp thứ nhất, nếu có ai đó, thí dụ như bây giờ thầy Hoàng Khai, An Chí đang lưỡng lự chưa nhất định là đi vào con đường thanh văn, thì mình phải nói cho mạnh vào cái pháp đại thừa để cho ông thầy Hoàng Khai An Chí này ông phải phát cái tâm vô thượng đạo chứ không đi trên con đường giải thoát cá nhân. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, hoặc dùng của vật để mà nhiếp, hoặc dùng chánh pháp để nhiếp người. Đó là thứ hai. Nghe ha, hoặc dùng của vật, của vật là tài sản á, nên mà gọi là ngoại tài đó, không? Để mà nhiếp, hoặc giả là dùng chánh pháp để mà nhiếp chúng sanh. Thì trong đây á, là nói theo bố thí nhiếp á, thứ nhất là tài thí, thứ hai là pháp thí. Trong chỗ bố thí nhiếp á, một là tài thí, hai là pháp thí. Thì ở đây nói rằng là nếu mà muốn quy tăng thì thứ nhất là phải dùng cái tài sản của mình, vật chất của mình có là tài thí đó. Thì tài thí thì gồm có nội tài và ngoại tài, thì mình lấy cái tài thí đó ra để mà nhiếp người. Hoặc giả nếu mình có chánh pháp đại thừa thì dùng cái chánh pháp đại thừa để ra mà nhiếp người, thì đó mới đúng nghĩa là quy tăng. Thì đây là nói Bồ Tát tại gia phải đi bố thí. Bố thí nhiều nghĩa ha. Bố thí ở trên, bố thí ở dưới. Bố thí ở trên đó chính là tam bảo, bố thí ở dưới là chúng sanh đau khổ. Bây giờ dùng cái bố thí ở trên với tam bảo là để tam bảo nhiếp lấy cái tâm của mình, yeah, chứ không phải mình nhiếp lấy tam bảo nè. Đừng có nói ngược. Mà mình bố thí tam bảo là để lấy cái lực của tam bảo nhiếp cái tâm của mình, nương vào tam bảo cho chắc chắn. Đặc biệt nhất là tam bảo đại thừa và để cho mình nhiếp ở đó. Còn lấy bố thí cho chúng sanh mà đau khổ thì để nhiếp chúng sanh đó đi vào tam bảo. Ví dụ như người ta đói thì cho người ta ăn, ta không có mặc cho ta mặc. Thí dụ như vậy, dùng những cái đó mà nhiếp bằng cách nào? Bằng cách là nguyện phát Bồ Đề Tâm. Xin con bố thí là vì Bồ Đề Tâm mà bố thí. Không cúng dường vì Bồ Đề Tâm mà cúng dường. Cho nên quý vị Phật tử Bồ Tát đại gia mà cúng dường cho chư tăng đó là phát Bồ Đề Tâm đó, thì tất cả chư tăng đó